Thành ra vì vậy ấy, cho mình thấy là nhiều khi ấy, Đức Phật độ cách này cách khác cái gì thì tất cả những cái cách, những cái kiểu cách, những cái gì đó là nó là tùy thuộc nơi nơi cái chúng sinh. Mà cái chúng sinh ấy, cái đời sống của chúng sinh, cái nghiệp của chúng sinh ấy, thì nó có vui, có buồn, nó có gay cấn, nó có êm dịu, khi nó có ác, khi nó có thiện, khi nó có đủ thứ hết. Thành ra khi mà Đức Phật độ những cái chúng sinh như vậy ấy, thì Đức Phật cũng phải vào trong cái nghiệp ấy. Mà thực sự sự ra đó, cái vào đó không phải là do nghiệp chướng nào của Đức Phật bị kéo vào đâu. Nếu nó có một cái căn bản hơn nữa, mình có thể đặt thành vấn đề đối với Đức Phật nó căn bản hơn nữa. Và nếu mà nhìn các vị Phật khác ấy, mà cái này cũng có lần Ngài Anan đã bắt đầu than thở đấy, Anan mà sao cõi Phật nào cũng đẹp hết, không mình cõi cõi này của Đức Phật Thích Ca là sao ghê quá. Thì có thể nói là cớ gì á, Đức Phật có cái nghiệp gì á mà lại sinh với những cái chúng sinh mà Đức Phật thì đầy tâm từ bi, mở rộng đối với tất cả chúng sinh, mà chúng sinh thì lạnh nhạt, có chúng sinh đối xử tệ bạc, có chúng sinh thì bạc ơn rồi phản như là Đề Bà Đạt Đa, đủ thứ vậy. Thì Đức Phật nói theo nhân, trong đạo Phật đâu có cái gì ngoài nhân quả. Đức Phật phải có cái nhân xấu nào nó bị như vậy. Nếu mình nói cái căn bản chung thì cái chuyện đó là cái nghiệp của cái con người mình ấy, thì nó có đủ thứ, và trong con người có thể tỉnh ngộ trong đủ cái hoàn cảnh ấy. Trong hoàn cảnh xấu con người có thể tỉnh ngộ, trong hoàn cảnh tốt con người có thể tỉnh ngộ. Cái nghiệp của con người như vậy. Thế cho nên khi mà Đức Phật muốn độ người ấy, thì Đức Phật phải vào trong cái nghiệp. Thì cái sự mà Đức Phật vào trong cái nghiệp con người đó không phải là do cái nghiệp chướng nào nó kéo Đức Phật vào, mà là một cái phương tiện. Đức Phật vào thì mới độ được, và vào thì phải chịu cái đó, và vào thì nhiều khi Đức Phật phải chịu, có thể nói nặng với một kẻ khác nữa, thì kẻ đó nó mới bớt nghiệp của nó được. Thành ra mình bảo Đức Phật phải sinh vào cõi này, phải dùng cái lời thô làm chi vậy. Thì tất cả những cái đó là phương tiện hết, vì chúng sinh hết, thì nói chung nó là như vậy. Rồi Đức Phật nói tiếp, Ngài Chí Thắng, do duyên cớ gì mà ngày thứ 15 lúc thuyết giới, tức là vào những cái mùa kiết hạ thì cứ vào đúng ngày 15 thuyết giới. Đức Như Lai bảo trưởng lão Mahakasip, hôm nay ta đau lưng. Xin lỗi, đây là qua một cái nạn khác nữa, tức là nạn Đức Phật đau lưng. Hôm nay ta đau lưng, ông nói bảy pháp giác phần, tức là bảy phần bồ đề, nó nói về bảy bồ đề phần. Pháp này cũng thuộc về bồ đề. Ngày Chí Thắng, ngày ấy có 8.000 thiên tử do pháp thanh văn mà tự điều phục, hòa hợp cùng ngồi trong chúng. Chư thiên tử này thuở quá khứ được Đại Ca Diếp giáo hóa, cứng tin Phật Pháp Tăng, nhiều lần nghe Đại Ca Diếp tùy theo giảng bảy pháp giác. Ngày Chí Thắng, trừ Maha Ca Diếp ra, dầu có 100.000 Đức Phật thuyết pháp cũng không làm cho 8.000 thiên tử này hiểu được. Lúc ấy Đại Ca Diếp tuân lời Phật thuyết pháp, 8.000 thiên tử ấy nghe rộng nghĩa bảy pháp giác phần, liền ở nơi tất cả các pháp được phát nhãn thanh tịnh. Đây một phần nữa cho mình thấy cái nhân duyên, người ta phải có nhân duyên mới độ được là vậy. Trong số mà các vị tỳ kheo thì có 8.000 vị cõi trời á, hòa nhập ở trong đó, thì dĩ nhiên khi mà cõi trời đến nghe Phật thuyết pháp á, thì người thường không nhìn thấy. Nhưng mà Đức Phật á, thì nhìn thấy, và Đức Phật lại biết được cái căn duyên là 8.000 thiên tử đó có nhân duyên với Ngài Đại Ca Diếp, cho nên Đức Phật mới thị hiện đau lưng để cho Ngài Đại Ca Diếp thuyết. Mà bởi vì có nhân duyên với nhau cho nên nếu mà không đúng nhân duyên thuyết không được, thì người ta không có hợp, không có tỉnh ngộ. Thế cho nên phải nói là ở đây cho mình thấy điều là không phải là lúc nào Đức Phật cũng bảo đưa đây cho ta nói, mấy ông nói không hiểu đâu, đưa ta nó, không phải như vậy. Mà mỗi người có một nhân duyên, mỗi người có một nhân duyên. Có thể nói đệ tử của Đức Phật như vậy, có nhiều người không phải do Đức Phật mà giác ngộ, mà do Ngài Mục Kiền Liên, do Ngài Xá Lợi Phất. Thành ra vì vậy cho nên Đức Phật biết được là có cái nhân duyên nào thì Đức Phật giao cho cái vị đó thuyết pháp và giảng dạy. Thì đây Đức Phật nói có giàu có 100.000 Đức Phật thuyết pháp cũng cho làm cho 8.000 thiên tử này hiểu được. Thì mình phải hiểu vấn đề trong đạo Phật cái nhân duyên rất quan trọng. Thành ra thường thường mình dùng cái chữ nếu khó gì lắm mà phải để gieo nhân duyên. Gieo nhân duyên rồi thì nó sẽ thành quả, và dĩ nhiên nó thành quả trong cái vòng nhân duyên của nó thôi. Thành ra thí dụ nhiều khi mình bảo thôi mình tụng kinh để gieo nhân duyên, nhiều khi mình nói là mình lạy Phật để gieo nhân duyên, hay nhiều khi mình bảo nghe giảng pháp để gieo nhân duyên, mình không có đòi hỏi cái sự hiểu biết, đòi hỏi cái gieo nhân duyên. Thành ra cái vấn đề mà mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình nghe pháp mà có ngủ á, không có sao hết. Thực sự như vậy. Mà còn được ca ngợi nữa. Không phải ca ngợi là mình ngủ ngon gì đâu. Ca ngợi như ngày này, nó ca ngợi như vậy. Mình nói ngược lại thôi chứ không có gì hết. Nếu mình nói như vậy mà chứ nghe pháp mà còn ngủ, đó là mình chê. Mà nếu mình nói ngược lại mà ngủ mà vẫn nghe pháp, đó là mình khen. Dĩ nhiên đó là mình nói câu sau. Thì thấy cái công lực thâm hậu lắm, ngủ mà vẫn nghe pháp được. Nhưng mà thực sự ra cái nghe pháp đó của mình ấy, thường thường ở đây thôi, mình nói qua phương diện này tại vì tôi thấy nhiều khi Phật tử mình không có nhận thức được á. Mình thường thường á, mình nhìn mọi hành động á, mình đều thấy thường hết á. Và chỉ có cái hành động nào mà mình cảm thấy nó là một hành động chuyên môn, một hành động kỹ thuật, một hành động đặc biệt thì mình cho đó là một cái hành động có giá trị. Tôi nói rõ như vậy. Ví dụ bây giờ mình ngồi như vậy, hay mình đi, hay mình đứng, mình thấy cái đó thường. Nhưng bây giờ phải ngồi cách nào? Phải ngồi cách nào? Ví dụ tôi bảo bây giờ ngồi bắt hai chân lên. Chân này lên bắt đùi bên này, chân này bắt đùi bên này, hai tay đều như vậy, lưng thẳng lên, mắt khép lại. Thì tự nhiên mình thấy cái ngồi đó, cái bộ nó có giá trị, quan trọng. Mà tại vì mình không biết cách, bây giờ có một cách mà mình hít vô thở ra, hít vô thở ra, mình thấy lạ, mà không có ai mà không hít thở đâu, trừ những người ngoài nghĩa địa thôi. Mà sao tự nhiên lúc đó mình thấy cái này cái gì đặc biệt. Thấy ra vì vậy cho nên phải nói một điều là cứ nó là một cái gì mà mình kêu là kỹ thuật, kêu một cái phương pháp thì mình thấy cái đó hình như nó có một cái gì, nó sẽ đưa đến một kết quả gì. Còn tất cả cái đời sống hàng ngày của mình á, mình đi đứng nằm ngồi mình coi thường nó, mình coi nó không có giá trị gì hết. Và cũng như vậy, trong cái lúc mình ngồi như thế, ngồi mỏi lưng mỏi, ngồi một lát nhức đầu gối, ngồi một lát toát mồ hôi chẳng hạn vậy, thì mình thấy là một công trình. Nhưng mà nhiều khi mình ngồi bình thường, ngồi hóng mát hay ngồi gì mát mỏi, mình thấy chẳng có công trình gì hết. Nếu không có công trình, không có giá trị gì hết. Thì thực sự ra không có cách gì mà nó ra khỏi cái thân mình được hết. Tại vì tu là mình tu chứ ai tu. Mà mình tu bằng gì? Mình tu bằng cái thân. Mà thân thì nó chỉ có bằng đó cách thôi. Bây giờ quá lắm thì Đức Phật sẽ nói nó thành khổ hạnh. Tại vì thông thường nó chỉ có đi đứng nằm ngồi, mà đi thì mình chỉ đi bằng hai chân, nếu đi bằng một chân á, thì coi như mình sắc cò cò. Mà nếu mà mình đứng á, thì cũng vậy, mình đứng bằng hai chân, đứng một chân thì đứng kiểu cò. Mà nếu mà mình nằm á, thì cũng vậy thôi, mình có tư thế thôi, nằm ngửa, nằm nghiêng này, nằm nghiêng này, nằm sấp. Nếu mình ngồi á, thì cũng ngồi vậy thôi, ngồi bó gối. Ngồi bó gối, ngồi sấp vòng tròn, rồi ngồi chiết già, rồi ngồi trồng hổm. Có mấy kiểu ngồi vậy thôi. Có những ngồi người ngồi trồng hổm, thiền trồng hổm á. Thiền của Thanh Hải, của đời xưa, thiền trồng hổm á. Nên ra như vậy á, thì nó cũng chỉ vòng trong cái thân của mình thôi, mấy cái tư thế thôi. Bây giờ mình cách nào đi nữa nó thành khổ hạnh. Tức là chẳng hạn như là mình ngồi mà mình vắt một chân ngồi thôi, một chân mình vắt trên đầu chẳng hạn vậy. Thì những cái kiểu đó là nó thành khổ hạnh rồi, mà nó chỉ có hành thân thôi. Thì cho mình biết rằng là thực ra thì tu hành tu gì thì nó cũng chỉ là cái tư thế của thân hết. Nhưng mà tại sao cái tư thế của thân nó thành tu? Nó nơi cái tâm hướng dẫn. Tại vì cái tâm của mình lúc đó mình không nghĩ cái chuyện thế gian, không nghĩ cái chuyện bình thường. thành ra cái thế ngồi của mình nó thành ra một cái thế, một cái thế tu. Nếu bây giờ mình ngồi đúng cái kiểu như vậy á, đúng kiểu mà mình kêu là thế ngồi thiền, mà tâm mình nó không có thiền chút nào á, thì cái ngồi đó nó không thành là ngồi thiền nữa. Thành ra chính vì những cái tư thế của mình á, mà nó thành ra tu á, là nó do tâm hướng dẫn. Thế cho nên đi đứng nằm ngồi đó, mà nếu cái tâm mình hướng dẫn được á, thì những cái thế nó thành thế tu. Thế thì bây giờ tâm hướng dẫn là tâm như thế nào? Là cái tâm nó hướng về, hướng về đạo, cái tâm nó hướng về chân lý. Cái mà cái tâm nó có nhiều cách, cái tu trước tiên hết đó, bởi vì cái tâm mình nó khó tập trung để nó hướng về chân lý một cách toàn vẹn, thành ra đầu tiên mình phải tập cái sự tập trung. Thành ra cái thiền của Đức Phật chỉ là sự chuẩn bị để mà tu cái trí huệ thôi. Thành ra định sinh huệ là vậy. Và lại sợ là cái sự quấy nhiễu của phiền não nó làm cho tâm mình không, không sáng suốt được để thấy chân lý. Bởi vì cái mục tiêu của đạo Phật đó là giác ngộ, là chân lý. Thành ra vì vậy cho nên cái thiền nó chỉ là một phương tiện để cho cái tâm nó yên tĩnh và nó tập trung cái tư tưởng đó để nó quan sát. Thế thì khi mà mình ngồi á, mà cái tâm mình nó có cái đối tượng nó là chân lý, và mình bị hướng dẫn bởi cái chân lý đó, thì cái thế ngồi đó của mình á, nó thành tu. Thế khi mình ngồi mình nghe Phật Pháp á, chính là mình tu. Tại vì khi đó mình ngồi cách nào ngồi, nhưng mà cái tâm mình nó phải hướng về cái Pháp đó, và nó bị hướng dẫn theo cái Pháp đó. Thì trong lúc hướng dẫn như vậy á, thì mình cũng phải ngồi suốt tiếng rưỡi, hai tiếng đồng hồ. Nó cũng có nhiều cái mệt mỏi. Những cái mệt mỏi đó bởi vì mình nghĩ là lúc mình ngồi như vậy đó, mình không nghĩ là mình ngồi thiền. Thế cho nên mình cho là những cái mệt mỏi đó nó vô giá trị. Và mình cười. Thế thấy mệt, thấy ngủ là mình cười. Nhưng mà tôi nói này, khi mà tôi ở ngoài chân không ấy, là chỗ mà thầy Thanh Từ tu thiền ấy. Đấy. Mà trên chân không ấy là chỗ những vị, những vị đệ tử mà gọi là thuộc hạng cao cấp ấy. Còn bởi vì hồi đó chân không ấy, chỉ có một mình chân không thôi, thường chiếu ấy, chưa có được sử dụng gì hết ấy. Thường chiếu chỉ có thầy Nhật Quang thấy ở đó, thấy coi cái đất đó thôi. Còn ngoài ra nữa có một chỗ kêu là Linh Quang. Chùa Linh Quang đó, đó là một số tăng chúng ở Linh Quang nó tu, mà lâu lâu chỉ có đầu tháng mới được lên nghe Pháp, và lâu lâu lắm, thỉnh thoảng lắm thầy Thanh Từ mới ghé xuống Linh Quang. Đa số cư sĩ mà đến cái gì mà ở mà muốn tu thì ở Linh Quang, không có được lên chân không. Chân không là coi như là những thầy mà thuộc hạng thâm niên, những thầy mà nghĩa là gọi là tinh anh tinh tú là mới ở chân không. Còn lúc đó mà lên gì là ở dưới Linh Quang hết. Mà khi mà đi ngồi thiền á, ngủ tứ tung hết. Chứ không phải mình đừng có nói bảo là những người thường ngủ như thường. Có thầy chịu không nổi cái giấc ngủ á, chui vô giường ngủ. Và rồi đến khi ra sám hối á, là bị của trách ghê lắm. Tại vì không chỉ chui vô giường, lúc ông đi cũng mệt quá, cũng buồn ngủ quá, thì ông đâu có chui vào giường đâu. Chui vào giường khác, đến thấy cái giường nó nhào cũng ngủ. Rồi mấy ông khác đi ngang là tưởng cái ông kia ngủ, chứ không biết là cái ông khác ngủ. Thành ra vậy là bị hai lỗi một lúc. Cái là lỗi là mình ngủ không trong lúc ngồi thiền, lỗi thứ hai là đổ oan cho người khác. Thì mình thấy như vậy á, tôi thấy có một thầy á, thấy ngồi hay lắm. Nhưng mà vì sao nói chuyện thấy thì thấy bảo thấy quen rồi, thành ra thấy ngồi vậy mà thấy ngủ như thường. Ngồi vững như là trái núi đó, ngủ như thường. Thành ra vì vậy cho nên mình nghe mình cười, nhưng mà có như vậy mới là tu. Phải nói như vậy, tu thì nó phải có mệt mỏi, nó phải có buồn ngủ, nhưng mà mình vẫn ngồi thì nó mới là tu. Thì đây cũng vậy, cái buồn ngủ, cái mà sao mà nó dễ buồn ngủ nhất ấy. Người ta trong đạo kêu là con ma ngủ đó, là ngồi thiền là một, nghe Pháp là hai, thứ ba nữa là tụng kinh, trừ khi nào làm chủ lễ thôi.
Thế còn ngồi dưới là ngủ. Thì dĩ nhiên mình đừng có nghe mình tưởng là tu cái đó dễ này, ai làm cũng được này. Nhưng mà thử xem. Nhất là vấn đề như vậy nữa, khi mình làm cư sĩ á, mình tụng kinh tại nhà đó, xong mình tinh tiến đó, nhưng mình thì xuất ra luôn xem. Rồi mình xuất ra luôn, mình hòa vào với chúng luôn, mình nói gì xem, thì tự nhiên mới thấy. Tức là nếu mà mình đi hẳn con đường cái chuyên nghiệp này nói gì đó, thì mình mới thấy. Tại vì thí dụ như Ma Vương á, nó không muốn cả xuất ra, thành ra nó sẵn sàng bảo thôi anh tu tại gia đi, tôi ủng hộ. Nhưng mà xuất ra rồi thì ma ngủ nó mới quấy nhiễu, nó quấy nhiễu ghê lắm. Thành ra vì vậy cái đó là phải nói đó, thích thì thích hay không gì cứ mỗi lần mà tôi ở chùa, tôi mỗi lần mà bắt cái ghế ông thầy tôi cũng thuyết pháp là bắt ghế ra, thì bình thường sự huynh đệ chẳng có ai tỉnh táo đó. Rồi bắt ghế hai bên ngồi, cái là ngồi cái ông thầy bắt đầu cất tiếng lên cái là bắt đầu ngủ. Thành ra cái đó không quan trọng, cái quan trọng là mình tiếp tục. Bởi vì chính mình ngồi ngủ mà phải nghe như vậy nữa, đó là một cái nỗ lực mà ý thức nó không nhận đâu. Vì sau này mình có sự tinh tiến, ý thức nó không có nhận ra cái đó. Thành ra thực sự như vậy, thực sự cái vấn đề của mình là mình tiếp tục. Và đặc biệt là trong cái lúc như vậy mình biết, tức là mình biết coi trọng cái hành động đó của mình. Nếu mình có cái tâm coi thường á thì nó không thành quả được. Thành ra nó có nhiều cái yếu tố khác, như đây nói như là Bồ Đề, nó còn có những cái pháp trợ giúp cho Bồ Đề nữa. Đó, thành ra trong số mà mình tu tập nó phải có những cái pháp, cái tâm mình nó phải biết coi trọng. Tức là mình phải biết là cái ngủ, tức là mình biết là không đúng. Nhưng mà cái ngồi ngay tại chỗ mình vẫn ngủ mà vẫn ngồi ngay đó mà nghe, thì cái đó mình nên tôn trọng. Vì từ từ nó sẽ thành một sự tinh tiến về sau này. Còn ngoài giả ra chứ mình cứ hỏi, có nhiều người bị như vậy cái nản, cứ hỏi thầy có cách nào mà sao mà ngồi thiền không ngủ, hay là nghe giảng không ngủ, hay tụng kinh đừng phân tán tâm. Nó không có đâu. Cứ vậy mà làm đi thì mai mốt nó thành. Nhưng mà mình muốn nó mau thành, mà mình muốn nó thành lẽ thì mình phải biết tôn trọng như vậy. Thì chắc chắn rồi, mình đã biết chuyện ngài A Na Luật, ngài Mục Kiền Liên ngồi thiền còn ngủ nữa. A Na Luật vậy cũng giải đãi, ngài Mục Kiền Liên đệ nhất thần thông nó mà cũng bị ngủ, nó hành hạ nữa. Thành ra vì vậy cho nên mình mà bị thì không có gì lạ hết đó. Không có gì lạ đâu. Vậy cho nên cứ tiếp tục mà thôi. Tôi thấy ngủ tôi cũng nói như thường. Nói cho nó hồn tập. Giờ Đức Phật nói về vấn đề mà tiếp tục vấn đề đó. Thì ngài Đại Ca Diếp mà thuyết pháp cho nên 8.000 thiên tử ấy nghe rộng nghĩa bảy pháp giác phần, liền ở nơi tất cả các pháp được pháp nhãn thanh tịnh. Này Chí Thắng, nếu có chúng sinh thân mắc bệnh khổ không đến chỗ thuyết pháp được để cung kính nghe pháp, họ nên nghĩ rằng Đức Phật là Pháp Vương còn nghe thuyết bảy pháp giác phần mà lành bệnh, huống là chúng ta mà chẳng đến nghe pháp, chẳng cung kính pháp. Đây là Đức Phật thị hiện cho những chúng sinh về sau này mắc bệnh khổ thì nỗ lực lên. Này Chí Thắng, vì điều phục chư thiên và trừ bệnh khổ cho người cùng hiển bày kính trọng nơi pháp, nên Như Lai bảo Đại Ca Diếp, hôm nay ta đau lưng, ông nên thuyết pháp bảy phần giác. Và nên biết Đức Như Lai không có thân tứ đại phô trọng, huống là có bệnh hoạn, đây gọi là Như Lai phương tiện. Thường thường bệnh thì Đạo Phật nói thế nào là bệnh? Đạo Phật bảo thân mình nó chỉ có bốn thành phần là đất nước lửa gió. Đất nước lửa gió mà không điều hòa thì sinh bệnh. Và nếu nó điều hòa thì không có bệnh. Thành ra vì vậy Đức Phật thì biết rằng Đức Phật ở đây nói là không có cái thân tứ đại thô trọng, tức là cái thân thô như vậy, tức là ý chỉ về pháp thân, nói về chân thân của Phật. Bây giờ đến một nạp nữa, Nạn này ai cũng từng nghe, đó là nạn của dòng họ Thích Ca. Này Chí Thắng, do duyên cớ gì lúc dòng Thích Ca bị phá, Đức Như Lai tự nói đau đầu? Này Chí Thắng, hoặc có chúng sinh nói rằng Thế Tôn chẳng thể lợi ích thân tộc, tức là không giúp gì được cho những thân tộc của mình, cũng chẳng có tâm thương xót muốn cho họ được an ổn, xuất gia rồi dứt ý tưởng dòng họ chẳng muốn cứu độ họ, thì những người ấy vì chẳng biết mà nói như vậy mà thôi. Khi mà dòng họ Thích Ca bị giết á, thì lúc đó Đức Phật chỉ bị một cái chứng là đau đầu mà thôi. Tức là cùng một nghiệp với nhau nhưng mà những người kia bị giết, riêng Đức Phật thì bị nhức đầu, nhức đầu ghê lắm. Thì đó là một cái nạn nữa của Đức Phật. Nhưng mà có nhiều người khác nói là Đức Phật tại sao không dùng thần lực để cứu dòng họ Thích, đi xuất gia rồi bỏ luôn, dứt tất cả, rồi không chịu cứu độ hết để cho dòng họ Thích bị như vậy. Thì mình cũng biết là chính Ngài Mục Kiền Liên, nhất là Ngài A Nan là sầu khổ lắm. Ngài Mục Kiền Liên là cũng muốn cứu lắm mà Đức Phật mà cứu không được, bởi vì nhân duyên nghiệp báo nó như vậy. Thế Đức Phật nói, Này Chí Thắng, Đức Như Lai đã sạch hết gốc khổ. Vì biết tâm niệm của các chúng sinh ấy nên Đức Như Lai ngồi dưới cây xá ra tự nói là đau đầu. Này Chí Thắng, hôm ấy ta nói với A Nan là ta đau đầu. Bây giờ có 3000 thiên tử đoạn kiến, tức là không có chứng kiến, có cái nhìn gọi là chấp đoạn đó. Lại có vô lượng chúng sinh háo sát cùng tập họp ở chỗ Phật, vì họ mà ta thị hiện nghiệp chướng núi, nói rằng ta do thấy người khác sát sinh mà có lòng tùy hỷ nên mắc báo đau đầu. Nghe lời nói này có 7000 trời và người được điều phục, đây gọi là Như Lai phương tiện. Thì khi mà bảo tại sao Đức Phật bị đau đầu như vậy, thì Đức Phật nói là vì thấy người ta sát sinh mà tùy hỷ, tức là vui theo, mà bây giờ bị đau đầu như vậy. Thì có các kinh khác thì nói là lúc đó có một cái một thở xa xưa, lúc đó là cái nạn đói nó lan tràn ra, thì dân ở cái làng đó họ mới đến, họ hết đồ ăn, họ hết lúa gạo, họ mới xuống một cái ao, cái chỗ ao nó mới nhiều cá, họ bắt cá ở dưới đó họ ăn, họ tàn sát một cách nghĩa là dã man. Thì trong đó có một cái con cá chúa đó, nó mới sinh tâm sân hận, nó mới thề nó sẽ trả cái nghiệp báo đó, nó trả quả báo đó. Mà lúc đó thì Đức Phật nói là ta, lúc đó Đức Phật chỉ là một cái đứa con nít thôi, thấy cái đó thì lấy làm vui, thấy người ta bắt cá giết thì thấy vui, thành ra mới bị cái mắc cái báo này. Và có kinh khác thì nói là có một con cá khổng lồ như trong Đại Bát Niết Bàn, và bị cái dân làng đó lưới được làm thịt ăn. Và trong làng có một đứa nhỏ, nó không có ăn thịt con cá đó mà nó đá cái đầu, đá cái xương đầu, đá chơi. Thành ra đứa nhỏ đó về sau này là Phật Thích Ca phải chịu cái quả báo là nhức đầu. Còn cái dân làng đó, tức là dòng họ Thích, về sau bị con cá đó, kiếp sau ấy, con cá nó mới đầu thai, nó trả báo, nó thành vua Lưu Ly giết dòng họ Thích ấy, tàn sát. Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông giấu một số dòng họ Thích trong bình bát, mà rốt cuộc tiêu hết thành máu, tại vì cái oan nghiệp không thể nào cứu được. Thì ở đây Đức Phật trả lời là vì Đức Phật thấy là có một số chúng sinh vô lượng nhiều lắm, háo sát, và 3000 thiên tử có đoạn kiến, cho rằng chết là hết, không có tin nghiệp báo nữa, cho nên Đức Phật mới thị hiện cho thấy để cho những người đó được độ, điều phục. Này Chí Thắng, do duyên cớ gì mà Bà La Môn, Phả La Đọa dùng 500 cách chửi mắng Phật, Phật nghe mà vẫn nhẫn chịu? Đây là một nạn khác nữa. Thầy Chí Thắng, Đức Như Lai có thể dùng thần lực ném Bà La Môn ấy để ra một thế giới khác, cũng có thể dần dùng thần lực khiến Bà La Môn ấy chẳng nói lên được một lời nào hết. Này Chí Thắng, lúc ấy có số đông người và trời thấy Đức Như Lai nhẫn nhục được lời chửi mắng, chẳng nói chẳng đáp mà luôn an trụ nơi tâm xả, tâm bình đẳng, tâm lợi ích, tâm kham nhẫn. Trước như sau, sau như trước, có 4.000 trời người phát tâm vô thượng bồ đề. Đó là Đức Phật nhẫn như vậy để cho 4.000 người phát tâm vô thượng bồ đề. Bà La Môn Phả La Đoạn thấy vậy cũng sinh lòng kính tin quy y Phật Pháp Tăng, gieo giống giải thoát. Đây gọi là Như Lai phương tiện. Chuyện Bà La Môn Phả La Đoạn này chửi mắng Đức Phật, tôi không rõ tích lắm, không biết là chửi mắng Đức Phật. Rồi giờ đến Đề Bà Đạt Đa. Ngày Chí Thắng, Đề Bà Đạt Đa cùng Bồ Tát đời đời chung sinh một chỗ. Đây cũng là phương tiện của Như Lai. Vì sao? Vì nhân nơi Đề Bà Đạt Đa mà ta được đầy đủ 6 ba la mật cùng lợi ích vô lượng chúng sinh. Làm thế nào mà biết như vậy? Ngày Chí Thắng, thuở nọ các chúng sinh hưởng thọ sung sướng, chẳng biết làm việc bố thí. Bồ Tát hiện làm chuyển luân vương, muốn dạy họ làm việc bố thí. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa hiện làm phạm trí, đến chỗ Bồ Tát cầu xin quốc thành, vợ con và đầu mắt tay chân. Bồ Tát đều hoan hỷ bố thí cả. Vô lượng chúng sinh thấy vậy, tin hiểu việc bố thí mà nói rằng: như Bồ Tát bố thí, tôi cũng bố thí, như vậy nguyện thành Bồ Đề. Ở đây nhiều khi có nhiều Phật tử hỏi cái lối nó cá nhân một chút, bảo tại sao Đức Phật làm như vậy. Thí dụ như bố thí cái gì của mình, bố thí vợ con, bố thí cả quốc thành nữa. Rồi có nhiều người nói là ích kỷ, Đức Phật muốn làm theo ý riêng của mình, làm và ích kỷ nghĩ đến người khác. Có nhiều Phật, có một Phật tử thì ông nói là mấy cái này không phải là của Đức Phật. Đức Phật là một cái người trí huệ, không có làm mấy cái chuyện như vậy. Nói như vậy, không phải mấy cái này là mấy cái người đời sau mà người ta, mấy cái người ngu đời sau người ta viết là như vậy. Đức Phật trí huệ đâu mà làm chuyện như vậy. Tự nhiên có ai đến xin cho hết. Gặp cái thằng ăn cướp đến xin cho làm vua. Thành ra mấy cái này là mình phải hiểu về giáo lý, về Phật Pháp. Và những gì mà tôi muốn nói nãy về nhân duyên mấy bữa, cái nhân duyên nó liên hệ thì mình sẽ biết rằng là Đức Phật làm như vậy là có lý do và đúng. Thứ nhất đó là nó không có cái chuyện mà một cái người ăn mày nào mà dám đến xin ông vua như vậy hết. Mình nghe đấy thì mình không nghĩ gì hết, nhưng mà không thể có chuyện đó. Thế cho nên trong kinh Di Ma Cật đó, này Di Ma Cật mới nói đó, là một Bồ Tát đó, muốn hành bố thí ba la mật thì phải có một Bồ Tát khác giúp đỡ mới hành được. Tại vì người thường không làm được chuyện đó. Bây giờ Bồ Tát muốn, Bồ Tát bố thí đến mức độ mà tôi muốn bố thí tất cả gia sản tôi. Cái người thường không có người nào có đủ cái năng lực, đủ cái can đảm, đủ cái phước đức để làm cái chuyện đến xin như vậy hết. Phải có một Bồ Tát khác. Ở đến mức độ bây giờ tôi muốn bố thí dù là cả thân thể của tôi, cũng không có người nào làm chuyện đó hết. Mà chỉ có một Bồ Tát khác mới dám làm chuyện đó được. Tức là phải có một Bồ Tát khác trợ giúp cho. Thành ra cái chuyện mà mình hiểu Phật Pháp á, thì mình biết ngay là không phải như vậy. Đề Bà Đạt Đa là một đại thiện tri thức của Đức Phật. Thành ra làm tất cả những cái rất là nghịch ngạo, nhưng mà nhờ như vậy cho nên Đức Phật thành tựu ba la mật. Giờ mà mình bảo là tôi bố thí khi mà Đức Phật á, sinh ra là một vị vua rất là oai đức, rất là nhân hậu, thì tất cả người dân trong nước không người nào mà dám nghĩ chuyện đó. Và lúc đó với lại cái năng lực, cái công đức của một vị Bồ Tát ấy, khiến cho cái người thường ấy, cái phước đức bình thường ấy, không thể nào mở miệng ra được. Nhìn thấy cái là không, miệng nó đến câm mà nó không có thể nào mở miệng mà nói ngài hãy cho tôi ngay vàng đi. Thành ra phải có những cái, những Bồ Tát khác mới làm được cái chuyện nghịch ngạn như vậy. Đó là cái điều mình phải hiểu. Điều nữa là Đức Phật á, không có nghĩ cái chuyện, cái mục tiêu của Đức Phật không nghĩ cái chuyện gọi là vui hài lòng với nhau, mà Đức Phật nghĩ cái chuyện độ, nghĩ chuyện cứu độ. Nếu mình nghĩ theo ý thức á, thì mình cứ nhìn vậy đó, phải làm như vậy mới hài lòng, mới vui. Cái ý thức của mình thì nó muốn rằng là người thương nhau thì phải ở gần nhau, người ghét nhau thì phải xa nhau, thì như vậy nó mới vui, nó mới an lạc. Nhưng mà cái ích lợi á mà Đức Phật muốn tìm kiếm nó không có nằm ở cái chỗ là được hài lòng như vậy. Cái ích lợi đó là phát tâm Bồ Đề và thấy rõ tất cả những cái phiền não, cái nghiệp, oan nghiệp của cái cõi này. Thành ra chính vì vậy cho nên Đức Phật hành ở trong cái phương diện đó, trong cái lý tưởng đó, cái chiều hướng đó. Thành ra vì vậy một lần mà Đức Phật bỏ ngai vàng cung điện đi tu á, tôi nói là trong tiền kiếp chứ không phải là trong cái kiếp này, kiếp của Đức Phật Thích Ca, thì tất cả vương gia cho đến quan quân này nọ theo năn nỉ, nhưng mà Đức Phật vẫn bỏ như thường. Mình bảo cái đó là ích kỷ, nhưng mà không phải ích kỷ, bỏ cái đó vì những người đó, bởi vì mục tiêu là để cho những người đó phát tâm. Thành ra bỏ đi. Bỏ đi như vậy thì rồi những người đó mới phát tâm. Những người đó, cái phát tâm của họ nó không có khởi lên trên ý thức, nhưng mà ở trong cái tiềm thức, hay mình nói cho đạo Phật, trong tạng thức của họ, bởi vì họ cung kính cái ông vua đó. Thành ra khi ông vua đó làm một cái công việc như vậy, tự nhiên cái công việc đó nó trở nên một cái việc rất quan trọng đối với họ. Thành ra trong tâm của họ nó phải cung kính cái chuyện xuất gia luôn. Và một khi lúc đó thì họ có thể vì cái hưởng cái an lạc trong đời sống đó, mà họ không muốn ông vua đó ông xa rời, ông ra đi. Nhưng mà khi ông vua ông dứt khoát ông đi rồi á, thì những người đó từ từ phải hướng tâm về cái chuyện xuất ly hết. Trước sau tuần tự đều hướng về đó hết. Thành ra vì vậy phải nói những cái kinh nghiệm mà tôi thấy á, có nhiều người đi xuất gia bị cả nhà cản trở, nhưng mà về sau này á thì từ từ cả nhà hướng theo cái người xuất gia đấy. Nhưng mà cái lúc xuất gia tất cả cản trở, có thể nói là làm giữ nữa. Thì cái chuyện á, huống gì là một cái vị vua chẳng hạn như vậy, nhân hậu nhân đức mọi người đều sùng mộ. Thành ra làm một cái đó nó chuyển hết tâm của mọi người. Thành ra đời của Đức Phật nó không có cái cá nhân, không phải Đức Phật thích đi tu cá nhân, bởi vì mình cứ lấy tâm mình đo tâm Phật. Thành ra mình thấy là làm cái gì mình thích mình mới làm. Nhưng mà Đức Phật á, thì vì người ta, nếu mà không làm như vậy á, không phát tâm cho người ta được. Thành ra Đức Phật phải thị hiện làm vua, thị hiện cho người ta, nhiếp phục người ta bằng cái đức độ của mình, rồi sau đó bỏ đi. Thì lúc bây giờ mới truyền tâm người ta được. Đó là tất cả những cái phương tiện của vị Bồ Tát. Này Chí Thắng, Đề Bà Đạt Đa hoặc thấy Bồ Tát trì giới thanh tịnh, muốn phá giới của Bồ Tát họ trì, Bồ Tát vẫn chẳng hư tịnh giới. Vô lượng chúng sinh thấy Bồ Tát trì giới cũng bắt chước trì giới, như Bồ Tát cầu thành Bồ Đề. Này Chí Thắng, Đề Bà Đạt Đa thấy Bồ Tát tu nhẫn nhục hoặc khinh chê mắng chửi, Bồ Tát vẫn chẳng sinh ác tâm, nhờ đó mà đầy đủ nhẫn nhục ba la mật. Vô lượng chúng sinh thấy Bồ Tát điều tâm nhẫn nhục cũng bắt chước mà tu nhẫn nhục theo. Này Chí Thắng, nên biết Đề Bà Đạt Đa làm lợi ích lớn cho Bồ Tát. Như nay Đề Bà Đạt Đa thả voi lớn say muốn hại Như Lai, cũng như ở núi Kỳ Xà Quật xô đá lớn, đều là phương tiện của Như Lai thị hiện, chẳng phải tội nghiệp báo. Tại sao? Vì do phương tiện ấy mà lợi ích vô lượng chúng sinh. Đức Phật nói thêm hai cái chuyện mà Đề Bà Đạt Đa muốn hại Đức Phật, tức là thả con voi say á. Thả voi say, ở đây có hình, có đó hình điều phục con voi á, voi ra để đạt chết Đức Phật, nhưng mà Đức Phật điều phục được. Mà một lần nữa là chính tay Đề Bà Đạt Đa xô đá từ trên núi xuống và làm Đức Phật chảy máu chân đó. Này Chí Thắng, Như Lai tổng nói nhân duyên 10 nghiệp đều là do Như Lai phương tiện thị hiện, chẳng phải là nghiệp báo. Thì tất cả mọi chuyện như vậy, ở đây Đức Phật kể ra 10 chuyện, 10 cái nghiệp báo vậy, Đức Phật nói không phải nghiệp báo đâu. Tại sao? Vì chúng sinh chẳng rõ nghiệp nhân quả với quả báo, nên vì chúng sinh mà Như Lai thị hiện nghiệp báo như vậy. Thì Đức Phật lấy chính mình ra để đóng cái vai trò nghiệp báo, để nói rõ về cái nghiệp báo cho chúng sinh. Tạo nghiệp ấy rồi mắc báo như vậy, nghiệp kia được tạo rồi mắc báo như vậy, thì cho chúng sinh nghe và biết như vậy. Chúng sinh nghe xong họ lìa nghiệp ấy mà tạo cái nghiệp thiện kia, họ lìa ác nghiệp mà tu tập thiện nghiệp. Thầy Chí Thắng, nay Đức Như Lai nói phương tiện rồi, thị hiện phương tiện rồi, các phương tiện này phải giữ chặt, cất kín, chẳng nên nói với hạng người hạ liệt thiện căn kém màu. Tại sao? Vì kinh này chẳng phải chỗ hành của hàng thanh văn bích chi Phật, huống là phàm phu hạ liệt mà có thể tin hiểu được. Bây giờ Đức Phật nói là cái này cái cũng là một điều quan trọng. Tức là nhiều người nghe họ không hiểu rõ, thì họ có thể nói là một là họ không tin. Họ không tin thì họ phát sinh thêm nhiều cái nghi ngờ ý kiến. Tức là họ nói ví dụ là Đức Phật nói như vậy để chứng tỏ mình cũng như là con người trên hết. Chẳng hạn như vậy. Và nhiều người nói là Đức Phật hay là người ta muốn coi, muốn cho là Đức Phật đó, không bị cái gì hết. Oai quyền nhất, người ta nói như vậy. Thì khi mình không tin thì tự nhiên nó phát sinh cái tâm như thế. Thì nói ra nó uổng mà thôi, làm cho người ta thêm cái tâm phỉ báng. Thành ra bởi vậy cho nên mà không phải là cứ mà đi nói bừa được. Còn điều thứ hai nữa là mình có thể bảo là ồ như vậy thực ra là không có nhân quả gì hết, nhưng mà Đức Phật trả bộ như vậy thôi để cho mình sợ nhân quả thôi, tức là hù mình thôi, dọa mình thôi. Thì mình sẽ nghĩ sai thành như vậy. Nhưng mà thành ra sự thực không có nhân quả. Nếu mình tin sai như vậy cũng tai hại nữa. Lúc đó mà thôi cứ làm đi. Còn Đức Phật trả bộ nhức đầu ấy, chứ thực ra đâu có nhức đầu đâu. Thành ra trước xưa Đức Phật làm nghiệp ác vậy, thực ra đâu có quả báo, Đức Phật trả bộ thôi. Thành ra nó có thể nó bị như vậy. Còn các hàng thanh văn bích chi Phật thì nhiều khi họ chỉ biết Niết Bàn, họ chỉ biết cái chân lý nó nằm ở chỗ đó. Bây giờ nghe nói về Đức Phật mà nó vượt ra khỏi tất cả mà cái nhân quả, mà đồng thời lại ở trong nhân quả, vượt ra khỏi nhân quả, mà cái hạnh của Đức Phật lại đi liền với tất cả những cái nghiệp báo phiền não, thì họ nghe họ phức tạp quá. Họ nghĩ giờ chỉ có một cái, bỏ hết thế gian này đi, bỏ hết những cái nhân quả nghiệp báo đi, nhập Niết Bàn. Thế sao bây giờ sao nó phức tạp quá. Thành ra thanh văn duyên giác thì có thể như vậy. Kinh phương tiện này chẳng phải chỗ dùng của họ, chẳng phải các phàm khí mà thọ trì được, chỉ có Bồ Tát là có thể thuyết hay học kinh phương tiện này. Này Chí Thắng, ví như đêm tối thắp đèn sáng lớn thấy được tất cả đồ vật trong nhà, cũng vậy Bồ Tát nghe kinh này rồi thì thấy được tất cả đạo sở hành của Bồ Tát. Trong pháp này là chỗ mà tôi phải học, tức Bồ Tát nghĩ như vậy. Bây giờ mình thấy được tất cả những cái việc làm của Bồ Tát và mình nghĩ đó là cái chỗ mình phải học. Nơi tất cả sở hành của Như Lai, của Bồ Tát đều đã đến bờ bên kia. Người giỏi hành đạo Bồ Tát chẳng lấy đó làm khó. Thì đối với lại các cái việc làm, các cái nghiệp của Bồ Như Lai, Bồ Tát mà đã đến bờ bên kia được, thì cái người mà hành khéo, thiện hành đạo Bồ Tát thì không cho làm khó. Cho khó không? Này Chí Thắng, nay ta sẽ nói về người muốn được đạo Bồ Đề. Nghĩa là các thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe tin quá trăm ngàn do tuần có chỗ, nghe tin đó là quá trăm ngàn do tuần có chỗ giảng thuyết kinh phương tiện này thì nên đến đó để nghe. Tại sao? Vì nếu Bồ Tát được nghe kinh phương tiện này thì được quang minh hạnh, tức là cái hạnh trong sáng, hạnh sáng suốt. Ở trong đối với tất cả các pháp sẽ trừ hết các tâm nghi ngờ, hối hận. Tâm nghi ngờ tức là biết là có thật hay không, hối hận tức là biết là thí dụ mình nghe xong mà xuống nghe chi cho nó mất, cho nó hoang mang thêm, đó là mình hối. Lúc nói kinh này tứ chúng và các trời người kẻ đã thành bảo khí, tức là cái người mà hiểu được Phật pháp kêu là bảo khí, đều nghe đều biết. Kẻ chẳng phải bảo khí giàu ở tại hội cũng chẳng nghe chẳng biết. Tức là Đức Phật bảo có nghe đi chăng nữa nó cũng hiểu hết, chẳng thấy chẳng biết gì hết. Đối với kinh này tai còn chẳng nghe được, huống là miệng nói được, vì chẳng phải bảo khí, chẳng nhờ thần lực của Phật vậy. Lúc nói kinh này có 72,000 người phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bây giờ tôn giả A Nan bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, kinh này tên gì, phụng chỉ thế nào? Nghe đây thấy mắt sáng rồi, biết kinh sắp hết. Đức Phật dạy, này A Nan, kinh này tên là Phương Tiện Ba La Mật, cũng tên là Chuyển Phương Tiện Phẩm, cũng tên là Thuyết Phương Tiện Điều Phục. Các ông nên phụng trì như vậy. Đức Phật nói kinh này rồi, Chí Thắng Bồ Tát lòng sinh vui mừng, cùng những hàng hữu học Thanh Văn Thừa và học Bích Chi Phật Thừa, học Bồ Tát Thừa, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di, và chư Thiên Long, Quỷ Thần, Càn Thất Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhơn, tất cả đại chúng nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng tín thọ phụng hành. Có gì đọc hết luôn ha, hết tập 7. Vậy à, đến đây là mình nghe hết kinh rồi, kinh Phương Tiện. Thì mình còn buổi chiều nay, buổi ngày mai hả, thì có thể mình nói thêm về một ít về về Bồ Tát Hạnh hay Bồ Tát Đạo, hay là nói thêm về Phật Pháp, hoặc là có thắc mắc gì đó thì ai cũng muốn nêu ra thì sẽ giải đáp thắc mắc. Nhưng mà đại khái kinh này nói lại, tên chính thức là Đại Thừa Phương Tiện. Và thấy khó không? Khó hành. Nhưng là ít nhiều gì mình nên hiểu rõ ha, các cái Bồ Tát Hạnh là gì, và Đức Phật đi theo con cái hạnh đó, cái Bồ đi theo con đường đó, Bồ Tát Đạo mới thành Phật được, thì mình có thể hiểu Đức Phật rõ hơn. Đức Phật thực ra cũng chỉ là một con người, tức là nói đúng là chỉ là một hữu tình thôi. Và thứ nhất, Đức Phật thấy ra cái chân lý của hữu tình, nó chỉ có điểm đó. Và điều thứ hai á, là Đức Phật hành đại từ bi, chứ không phải cái gì nói chữ hữu tình là nói cái chữ chung á, là có thể là người, là trời, là vật, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ha. Tức là những người có tình cảm, có ý thức kêu là hữu tình. Hữu là có, tình là tình cảm và ý thức. Thì như vậy á, thì mình sẽ thấy rõ vấn đề là trong Đức Phật có cái đạo giải thoát Niết Bàn, nhưng mà Đức Phật không có theo cái đạo đó. Nếu theo đạo đó, Đức Phật không được kêu là Phật nữa, vì Phật là đi theo Bồ Tát Đạo. Cái đạo giải thoát Niết Bàn đó được kêu là Thanh Văn Thừa hay là Duyên Giác Thừa. Mà cái đạo giải thoát Niết Bàn đó là không có phải là hữu tình nữa. Tức là dứt đi, tại vì hữu tình là nó phải có cái tình cảm, nó phải có ý thức, nó phải có phân biệt. Các vị A-la-hán là dứt cái tâm phân biệt đó đi, dứt cái tình cảm đi để nhập Niết Bàn. Thành ra Đức Phật đi theo cái con đường thành Phật kêu là con đường hữu tình, giác ngộ. Cái hữu tình nó đặc biệt ở chỗ giác ngộ ra chân lý, giác ngộ ra cái sự thật của hữu tình, thì ra hữu tình đó hành động là một hữu tình, nhưng mà nó khác với mình. Ở trong cái tâm hướng của Ngài là độ chúng sinh, lợi ích chúng sinh. Thì đó đại khái ý nghĩa là như thế. Và kia bữa nào chiều nay hay mai thì mình nói thêm vấn đề như vậy, thì tất cả mọi cái đời sống của vị Bồ Tát nó chỉ là phương tiện mà thôi. Thì cái chỗ thực sự của Bồ Tát đó, nó chính là chân lý. Cái chân lý đó vốn nó đã hoàn hảo rồi, thành ra Bồ Tát xuất hiện hành động cái gì đi chăng nữa cũng không phải là để cho Bồ Tát ấy. Và do đó cho nên Bồ Tát mới có cái tam môn giải thoát, đó là không vô tướng, vô nguyện. Thì mình sẽ có dịp mình sẽ trình bày ít nhiều về phần này. A Di Đà Phật. Thank you.